Yếu giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển nhất. Mỗi bộ kinh Phật đều chia làm ba phần. Thứ nhất là phần tự, thứ hai là phần chánh tông, thứ ba là phần lưu thông. Riêng phần tự chia làm hai phần là thông tự và biệt tự. Thông tự là phần nhập đề. Theo phàm lệ, kinh nào cũng khởi đầu bằng sáu yếu tố làm biểu tính, gọi là lục chứng tính tự, bao gồm tính, văn, thời, chủ, địa và tăng. Như phần thông tự của kinh Thủ Lăng Nghiêm gồm có như thị, tức là tính, ngã văn, tức văn, nhất thời, tức thời, Phật, tức chủ, kỳ hoàng tịnh xá, vân vân, tức địa, đại tỳ khưu chúng, vân vân, tức tăng. Biệt tự là phần nói rõ duyên khởi riêng của kinh. Phật thuyết kinh nào cũng có nguyên nhân. Như Phật thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm có nguyên nhân vì Ngài A Nan lâm nạn. Chánh tông là phần yếu chỉ của kinh. Như phần chánh tông của kinh Thủ Lăng Nghiêm gồm có thứ nhất kiến đạo, thứ hai hành đạo và thứ ba thành đạo. Lưu thông là phần tổng kết tự thuật hiệu quả mỹ mãn của thời thuyết kinh. Ta nghe như vậy là lời nói của Ngài A Nan. Nguyên Ngài A Nan là đệ tử đa văn bậc nhất hầu cận Phật, nghe và nhớ đầy đủ tất cả chân thiệt ngữ của Phật thuyết. Nên khi kiết tập pháp tạng, Ngài A Nan khởi đầu các kinh bằng lời nói ta nghe như vậy, đó là do lời Phật dạy khi ở trong hội Niết Bàn, chớ không phải từ ý muốn của Ngài A Nan. Kỳ hoàng tịnh xá là tịnh xá cất ở rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Nguyên thời bấy giờ có ông trưởng giả cấp Cô Độc Tu Đạt Đa đến hỏi mua một khu đất của Thái tử Kỳ Đà để xây cất tịnh xá. Thái tử bảo đem vàng trải trên mặt đất, được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Ông Tu Đạt Đa rất giàu tâm đạo, đem vàng đến trải khắp mặt đất, ngoại trừ mấy nơi có cây mọc không thể trải vàng được. Thái tử Kỳ Đà vô cùng cảm phục, trả vàng lại rồi giao kết với ông Tu Đạt Đa. Chỗ nào đã trải vàng được là phần công đức của ông, còn các chỗ có cây mọc là phần công đức của tôi. Hầu hết các kinh Phật đều có nói trong phần thông tự, kỳ hoàng hoặc kỳ thọ và cấp cô độc viên để đề cao công đức vô lượng của hai vị Phật tử chí tâm phụng sự Tam Bảo. Tỳ khưu là bậc xuất gia thuần túy tu hành giải thoát, thọ trì 250 giới, 3.000 oai nghi, 80.000 tế hạnh, có 3 điều tốt: 1. Trên cầu Phật pháp, dưới chủng phước điền cho thí chủ; 2. Đức độ cao siêu khiến các loài tà ma quỷ quái khiếp sợ; 3. Dứt tuyệt các ác niệm. Vô lậu A-la-hán là bậc giải thoát, tiêu diệt các thứ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, trừ tuyệt giặc tam độc ra khỏi đường sanh tử luân hồi, đáng được cõi trời và cõi người cúng dường cầu phước. Phật tử trụ trì: đây chỉ về các vị vô lậu A-la-hán, vốn nhờ ân Phật dạy, đắc pháp tánh, trụ tại điện Phật, trì ấn lệnh Phật, đại diện Phật tuyên dương chánh pháp hóa độ chúng sanh. Chuyển bánh xe pháp, truyền bá chân lý giải thoát của Phật nhằm mục đích thức tỉnh chúng sanh tu chứng đạo quả Bồ Đề. Thượng thủ là bậc trưởng thượng đứng đầu trong đại chúng. Bích chi là bậc tu chứng độc giác và duyên giác. Vô học là bậc đã dứt sạch tất cả vọng nghiệp phiền não, tỏ ngộ chân lý giải thoát, đoạn hoặc chứng chân, không còn học chi nữa. Sơ tâm là hạng mới phát tâm Bồ Đề, đang tu học giải thoát. Ngày tự tứ là ngày rằm tháng 7, các thầy tỳ khưu mãn hạ cùng nhau xét mình và bày tỏ các sự lỗi lầm trong 3 tháng an cư tu hành. Hằng Sa Bồ Tát. Hằng là con sông Hằng, Sa là cát. Sông Hằng là một con sông lớn nhất ở Ấn Độ, khởi nguồn từ núi Hy Mã Lạp Sơn, chạy tới vịnh Bengal, dài 3.100 km. Đáy sông chứa đầy cát. Hằng Sa Bồ Tát là nói các vị Bồ Tát ví như số cát sông Hằng, có nghĩa rất nhiều, không thể kể hết được. Thượng tọa là vị tỳ khưu chuyên tu giải thoát, thông hiểu giáo lý và có nhiều tuổi hạ. A Xà Lê là vị tỳ khưu quỷ phạm, có giới hạnh thanh tịnh, làm khuôn phép cho chúng tu hành. Đàn Việt là thí chủ. Sát Đế Lị là dòng dõi sang trọng. Chiên Đà La là dòng dõi hạ tiện. Dâm, vạn ác dâm vi thủ. Dâm là món phiền não tối độc đứng đầu các tội ác. Món phiền não tối độc ấy khiến phàm nhân gây ra và kéo dài ác nghiệp oan trái, vay trả luân hồi sanh tử, mang nặng thân hoạn dơ bẩn, cam chịu 84 trần lao đau khổ ở cõi ngũ trược ác thế. Samatha là phép chỉ có công năng dứt sạch các phiền não hôn mê. Tam Ma Đề là phép chánh định có công năng an trụ chánh giác, bao hàm vạn đức vạn hạnh. Thiền Na là phép tịnh lự có công năng trừ tuyệt các vọng tưởng tán loạn. Các phép kể trên tuy ba mà một, vì là tổng danh của Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, có hiệu lực tỏ tâm thanh tịnh, hiện tánh chân thường, viên chứng Phật quả. 32 tướng hóa thân Phật. Thứ nhất, đảnh cao. Thứ hai, thân cao lớn. Thứ ba, thân có sắc vàng sáng. Thứ tư, thân oai nghiêm. Thứ năm, thân cân phân. Thứ sáu, quanh mình có hào quang. Thứ bảy, da mỏng và mịn. Thứ tám, hai mắt xanh biếc và có nốt son. Thứ chín, lông nheo dài. Thứ mười, giữa hai chân mày có nốt son và lông trắng chiếu sáng. 11. Gò má cao. 12. Có 40 cái răng. 13. Răng trắng và khít nhau. 14. Bốn răng cửa lớn. 15. Nước miếng có vị thơm ngọt. 16. Lưỡi rộng dài. 17. Tiếng nói từ bi thanh nhã. 18. Hai vai tròn trịa. 19. Ở giữa ngực có chữ vạn. 20. Bảy chỗ đầy đặn, bao gồm cổ, hai vai, hai bàn tay và hai bàn chân. 21. Lỗ chân lông sắc xanh. 22. Lông xoay qua bên hữu. 23. Hai nách tròn trịa. 24. Các ngón tay nhỏ và dài. 25. Hai tay dài quá gối. 26. Năm căn ẩn kín. 27. Tay chân dịu dàng. 28. Bắp vế đầy đặn. 29. Gót chân tròn trịa. 30. Giữa ngón tay và ngón chân có màng mỏng dính liền nhau. 31. Trên bàn chân nổi cao. 32. Dưới bàn chân bằng phẳng và có nhiều đường chỉ xoay tròn. Trần lao. Trần là bụi, ô nhiễm. Lao là khó nhọc. Trần lao gồm có những thứ vọng động làm khổ lụy thân tâm ở thế gian. 10 loài chúng sinh. Thứ nhất, thai sanh. Thứ hai, noãn sanh. Thứ ba, thấp sanh. Thứ tư, hóa sanh. Thứ năm, hữu sắc. Thứ sáu, hữu tưởng. Thứ bảy, phi hữu sắc. Thứ tám, phi vô sắc. Thứ chín, phi khẩu tưởng. Thứ mười, phi vô tưởng. Đó là mười loài hay nhận lầm tâm ở trong thân. Ngoài ra, ở thế gian còn có hai loài, đó là vô sắc, tức không có thân hình, và vô tưởng, tức không có tâm tư tưởng. Mắt tứ trần là mắt thịt của người phàm tục do bốn thứ đất, nước, lửa, gió hiệp thành. Tứ chúng, tức bốn chúng bao gồm tỳ khưu, tỳ khưu ni, sa di và sa di ni. Chỉ như thất chúng, tức là bảy chúng, thì bốn chúng kể trên hiệp với ba chúng bao gồm thức xoa ma noa, ưu bà tắc và ưu bà di. Lông rùa sừng thỏ. Rùa không có lông, tại sao gọi lông rùa? Thỏ không có sừng, tại sao gọi sừng thỏ? Đó là hữu danh vô thiệt. Khi Kinh Phật nói lông rùa sừng thỏ là để chỉ Phật luống dối không có thiệt. Trong bảy lần, các câu hỏi của Đức Phật đều ngụ ý tâm ở chỗ nào. Ngài A Nan giải đáp sai lầm như sau: thứ nhất, tâm ở trong thân; thứ hai, tâm ở ngoài thân; thứ ba, tâm ẩn tại mắt; thứ tư, tâm ở trong lẫn ngoài; thứ năm, tâm ở chỗ tùy hiệp; thứ sáu, tâm ở khoảng giữa; thứ bảy, tâm vô trước. Bảy lần giải đáp của Ngài A Nan đều là mê chấp. Đức Phật đã chỉ dạy bảy cái mê chấp của đệ tử là phi lý, nhằm mục đích dẹp trừ tâm vọng và khai thị tâm chân, tức là tâm chân như viên tịch thường trụ. Vì thế, Đức Phật từ mẫn tuyên bố, Như Lai có phép Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Phương làm y chỉ giải thoát cho Ngài A Nan và đại chúng nương theo. Trật vai áo và quỳ gối bên hữu, đó là lễ phép của đệ tử đối với bổn sư theo phong tục lễ nghi Ấn Độ. Gieo năm vóc xuống đất. Khi lễ Phật, gieo năm vóc xuống đất, tức là đặt cái đầu, hai tay và hai chân nằm sát mặt đất. Đó là cách thức tỏ lòng cung kính tri ân Phật. Ác xoa là một loại trái cây ở xứ Ấn Độ, cứ một chùm có ba trái. Đức Phật lấy một chùm ba trái ác xoa làm ví dụ. Do vô minh sanh ra nghiệp chướng, do nghiệp chướng sanh ra khổ báo, chịu khổ báo vẫn mê muội, lại bị vô minh, vân vân, cứ như thế mà trầm luân ở biển khổ. Vô sanh pháp nhẫn là tu hành đại định và viên chứng quả vị vô sanh, không còn thấy có pháp sanh diệt. Tòa sư tử, chỗ của Đức Phật ngồi thuyết pháp oai nghiêm, gọi là pháp tọa. Tiền trần cũng gọi là pháp trần hay lục trần, tức là sáu món trần tục khổ lụy, bao gồm sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Chín bậc định bao gồm: một, định sơ thiền; hai, định nhị thiền; ba, định tam thiền; bốn, định tứ thiền; năm, định không xứ; sáu, định thức xứ; bảy, định vô sở hữu xứ; tám, định phi tưởng phi phi tưởng xứ; và chín, định diệt thọ tưởng. Khởi đầu tu chứng định sơ thiền, rồi vào định nhị thiền, tuần tự nhi tiến theo thứ lớp đến định diệt thọ tưởng, thì tâm không còn tạp niệm, giữ được sự yên lặng, nhưng vẫn còn phi tế vô minh, chấp trước vọng tưởng và thủ chứng, nên chưa khỏi nạn luân hồi sanh tử và không thành được vô lậu A-la-hán. Thánh quả là quả vị giải thoát tam giới kể từ bậc vô lậu A-la-hán nhẫn lên duyên giác Bồ-Tát và Phật. Hai chướng phiền não và sở tri. Hai chướng này rất nguy hại vì hay che lấp tâm chân như. Một, chứng phiền não có hai thứ mê lầm. Mê lầm trong sự thấy biết gọi là kiến hoặc, và mê lầm trong sự suy nghĩ gọi là tư hoặc. Kiến hoặc và tư hoặc đều do bệnh ngã chấp mà có. Hai, chứng sở tri cũng có hai thứ mê lầm. Mê lầm tưởng có thiệt ngoại cảnh mà cố giữ, chớ không biết ngoại cảnh duy tâm tạo, gọi là thủ cảnh. Và mê lầm luyến ái pháp tu chứng, chớ chẳng tỏ ngộ không tánh, gọi là pháp ái. Thủ cảnh và pháp ái đều do bệnh pháp chấp mà có. Năm vị tỳ khưu do Ngài A Nhã Đa làm thượng thủ. Vị thứ nhất, A Nhã Đa là tên, tàu dịch là giải, có nghĩa ý thức, hiểu biết minh bạch. Còn Kiều Trần Na là họ, nói đủ tên họ là Kiều Trần Na A Nhã Đa. Vị thứ hai, tên là A Bệ. Vị thứ ba là Bạc Đề. Vị thứ tư là Maha Nam Câu Ly. Vị thứ năm là Thập Lực Ca Diếp. Nguyên có một thời gian, Thái tử Sĩ Đạt Ta tu chung với đoàn thể năm vị kể trên. Nhưng vì thấy đoàn thể ấy tu hành rất khổ hạnh mà không thành đạo quả, nên Thái tử mở riêng đường tu khác. Sau khi viên chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật trước hết thuyết kinh Hoa Nghiêm, nhưng đa số đại chúng không lãnh hội được. Vì thế, Đức Phật ẩn viên giáo và đốn giáo, dùng quyền giáo và tiệm giáo, tùy cơ duyên hóa độ chúng sanh. Đức Phật mở đường phương tiện đến vườn Lộc Uyển, thuyết Thinh Văn Thừa, tức là Pháp Tứ Diệu Đế, để độ năm vị ấy trở nên tỳ khưu tu hành giải thoát, và về sau chứng được đạo quả A-La-Hán.